Tấm lụa đào, chương 3. Ngồi trong lớp học mà Minh nghe trái tim mình se thắt như tim của cậu bé Răng buổi sáng mùa thu đi qua vườn hoa Luxembourg vào lúc lá vàng rơi từng chiếc trên những bức tượng phủ tuyết trắng. Còn lòng Minh thì vấn vương cảnh trí quê hương, gốc cam tàu dừa, từng nuột dây, mái lá thân yêu. Nhìn bà Đầm Tây sang trọng giảng bài, Minh liên tưởng tới ông thầy xưa của mình, già nua nghèo nàn, với đám học trò lem luốc, tay cầm viết không quen bằng cầm cuốc. Bỗng nhiên Minh nhớ tới lời bà Tám nói, ba má Minh đã đi coi ngài đám hỏi. Minh lo quá, vì Minh đã phải lòng một cô bạn ở trường, tuy chưa biết tên nhưng gặp mặt hàng ngày, Minh chưa biết phải làm sao trong tình thế này. Bữa nay bà Potier giảng về mối tình thơ ngây của Paul và Virginie. Minh ngồi nghe mà hồn vẫn dơ, lơ lửng như còn say sóng đò. Ở đâu đó, nơi con dốc trải đá ông tổ vào sân trường, ở gốc cây vú sữa cuối trường, nơi dựng xe đạp của đám học sinh ngoại trú. Từ lâu Minh có thói quen vào buổi sáng đứng ở giữa hai cây mảng cầu ta, nhìn đoàn lực sĩ do một monitor khôi ngô tướng tú dắt chạy trên sân vận động tập thể luyện. Còn vào giờ chơi, trong lúc các bạn ăn quà giặt hoặc tìm chỗ yên tĩnh gạo bài, thì Minh lại lẳng lặng đi đến gốc vú sữa, làm như chàng có chiếc xe đạp dựng ở đây. Thực sự chàng là học sinh nội trú. Minh muốn tìm chiếc xe đạp của nàng, để biết chắc rằng hôm nay nàng có tới trường, nàng không ốm đau, hoặc không ở nhà luôn để lấy chồng như nhiều bạn cùng lớp. Nhìn chiếc xe đạp sơn màu tím vô tri giữa những chiếc xe khác, chàng cảm thấy như đã gặp nàng, và đã như nói với nàng những lời thầm kín của trái tim chàng, những tiếng mà chàng phải nói ra cho kỳ được, và chỉ với nàng. Bà Đầm vẫn say sưa giảng bài, học sinh ngồi im lắng nghe. Tình yêu đến giữa Paul và Virginie là độc nhất trong lịch sử các mối tình trẻ thơ. Nó sẽ sống vĩnh viễn với người đọc, đặc biệt trong lòng tuổi trẻ. Hai đứa nhỏ thân nhau trong tình bạn rồi bước sang tình yêu hồi nào mà không hay. Không thể nói Paul yêu Virginie trước hay Virginie yêu Paul trước. Khi yêu, hai bên cùng đến với nhau một lúc, một phút, một giây, trong cái nhìn, trong nụ cười đầu tiên, hồn nhiên trong khi hai đứa chạy chơi bắt bướm với nhau trên đồi cỏ. Minh ngồi nghe mà hồn mơ màng, Minh cứ tưởng mình là Paul trong truyện. Lần đầu tiên Minh trông thấy nàng, chàng như bị luồng điện giật nhẹ, cặp mắt nai như đã chiếm trọn vẹn trái tim của chàng. Hình ảnh của Hồng, của Oanh, của Liên và những cô bạn gái khác đều mờ hẳn, rồi biến đi để chỉ còn lại một mình nàng. Đây là người con gái mà chàng mơ ước. Từ lâu Minh như người đi dạo giữa vườn hoa, nhưng chưa có ý định ngắt đóa hoa nào. Bây giờ thì Minh cả quyết chính là nàng. Đóa hoa làm cho chàng háo hức. Một buổi sáng trước khi vào học, Minh đứng ở sau một cột hàng, nhìn ra con dốc chờ nàng. Nàng đến đầu dốc thì xuống xe. Cái dốc không cao nhưng trải đá ong lởm chởm, nên nàng cẩn thận tay dắt xe, tay đè gấu váy. Vì ngọn gió vô tình, ban mai từ hồ nước của thị xã thường bất ngờ lướt nhanh qua những ngọn cây ở trước trường. Và vì nàng cũng biết ở hàng ba có những cặp mắt nhìn lên đầu dốc. Bước chân nàng líu ríu, mắt nàng chói chói, không được tự nhiên như ở những nơi khác. Minh Châu là một trường tư thục nổi tiếng nhất ở vùng Tiền Giang, vì tỷ lệ học sinh đỗ cao trong các cuộc thi và vì kỷ luật nghiêm khắc của nó. Phần lớn học sinh là những cô cậu, con ông cháu cha, những cô cậu quá tuổi không được trường nhà nước chấp nhận, hoặc những cậu bùi kiệm tân thời còn muốn danh đề bản hổ khoa thi sao. Như ở các trường khác, càng ở lớp cao, nữ sinh càng ít. Những bậc cha mẹ chịu theo trào lưu văn minh của người Pháp mới dám cho con gái đi học ở những trường Marie Curie, Couvent de Bourgeois hoặc Áo Tím, tích ở trên Sài Gòn. Còn lại thì bắt con quanh quẩn học hết trường quận, cao lắm là trường tỉnh rồi giữ riết ở nhà. Chữ nghĩa làm gì, nó chỉ gây ác cảm cho những người mẹ chồng. Con gái chỉ có bổn phận với cái bếp, nồi cơm, ơ cá, săn sóc manh quần tấm áo cho chồng, chớ nhiễm chi ba cái thứ văn minh. Cụ Đồ Chiểu đã không hợp tác với Tây đến mức độ xà bông của họ cụ cũng không thèm ngó tới, mà chỉ xài nước tro. Con gái không được quyền đọc tiểu thuyết, không được nói chuyện với trai, còn việc bắt tay đàn ông là điều tối kỵ. Đó là mầm mống, lớn lên sẽ quậy nát gia đình êm ấm của các cụ. Nhiều lần ba má ngỏ ý muốn Minh ở nhà để cưới vợ và trông nom nhà cửa ruộng vườn. Đời này người ta giác dạ đi dây lúa, chớ có ai giác gạo đi dây chữ bao giờ. Đó là cái câu nói ở cửa miệng của các cụ. Nhưng Minh nài nỉ ba má để cho Minh đi học để lấy bằng thành chung. Một hôm Minh cũng đứng ở hàng ba ngó ra thì ra đầu dốc thì bền đến dỗ dai chàng: chờ ẻn thả xe xuống dốc hả mày? Rồi bền đưa ra cho Minh một nắm xôi và cười: mày ngó riết chắc nó đòi nhà trường phải mở cửa sau cho nó đi, chứ nó không dám đi cổng trước nữa à. Bền là bạn cùng lớp, thi thành chung mới rớt vài ba lượt thôi, ngồi khoa dèm bòn cả bàn, nhẵn mặt với giáo sư, hiện được bạn bè tặng cho cái hỗn danh là vieux bền, bền già. Nhưng bền không nao, gia đình bền chỉ cần bền ở nhà ngồi ghe đi thâu lúa ruộng. Thấy Minh làm thinh, bền tiếp: bữa nào nó mặc đồ đầm, mày sẽ được dịp chiêm ngưỡng dung nhan của nó, đặc biệt là cái cặp chân đáng giá ngàn vàng nha mày. Nàng là con gái của ông Phán ở gần ngã ba tháp này nè, mày muốn tao đưa tới làm quen không? Khách không mời mà tới à? Nhưng mà mày có đau tim vì nó không chứ? Cái thằng đặt triển hoài, thầy giám thị biết là ăn còng nghe mày, thì mày cũng phải nhanh nhanh tay lên chứ. Mà mày nói với tao làm chi? Ê, ông già nó là dân Tây, chắc là văn minh lắm à, cho nên ngoài cái tên Việt là Lý Lệ Lan, ẻn còn cái tên đầm là Emily Lilian nữa à. Tên gì mà dài như phương trình ăn riệp vậy, có bốn ẩn số lận à. Lý Lệ Lan, Emily Lilian. Ê, quớ được nó, mỗi lần mày kêu Emily chắc là phải hụt hơi à. Sao mày không tấn công đi? Minh hỏi ngoặc lại. Ê, khó lắm mày ơi. Mày biết khó vậy sao mày còn xúi tao? Không phải tao sợ khó mà vì tao biết tao sút không vô gôn được. Hãy biết sút không vô thì đừng có sút. Đó là nghệ thuật trên sân cỏ, mà cũng là nghệ thuật ở ngoài đời. Mày hiểu không mày, cái thằng sau? Thì bền vỗ vai Minh. Tim ai khắc một chữ nàng rồi hả? Thôi nói thiệt đi, tạo mớm bóng cho mày suốt thì chắc nàng thả lỏng khung thành cho nó vô đó. Bà Đầm ngưng giảng, trở tay về phía Minh. Minh, hãy nói cho ta biết tại sao thằng Paul ốm. Minh đang thả hồn xa vời bỗng giật mình. Tiếng gọi bất ngờ và câu hỏi hóc búa của làm Minh ngớ ra. Bền ngồi sau lưng nhắc khẽ như gió vào tai Minh. Hey, gì? Nói nhớ, vì gì đi, nói mau lên, kẻo ăn hụt dịch bây giờ.
Dạ thưa giáo sư, tại vì Paul nhớ Virginie.
Minh như kẻ cá sắp chết, Minh như kẻ sắp chết đuối, dớ được bập lá. Giỏi, giỏi lắm. Bà Đầm gật đầu khen rồi lại hỏi, các con có thể tóm tắt một đoạn văn hoặc một mẫu đối thoại ngắn trong lúc Paul và Virginie thân nhau không? Ai có thể làm được? Bền Dục giơ tay và được bà Đầm chỉ lệnh, rồi bà quay lại Minh. Hôm nay ta thấy con hơi khác thường, xác ở đây mà hồn ở đâu vậy Minh? Bền đứng lên trả bài xuôi như nước chảy. Paul là một thiếu niên chưa biết yêu, nhưng vì hoàn cảnh được gần Virginie nên hai người đã êm đềm đi vào tình yêu bằng những pas de velours, những bước chung, những bước nhung mà cả hai người đều không hay. Cho đến khi Virginie chết thì Paul đau khổ vô cùng. Và mãi mãi sau này, Paul mới nhận ra đó là tình yêu. Tình yêu của hai người như nước thấm từng giọt vào đá. Một đối thoại đẹp giữa hai người là khi Paul hỏi Virginie, tôi xin được kể lại như sau. Lúc Virginie sắp chia tay với Paul, em về thăm nhà rồi chừng nào trở lại? Virginie không đáp mà hỏi ngược lại, nếu em không trở lại thì sao? Thì tôi không có ai để cùng đi bắt bướm hái hoa ở đồng cỏ. Paul rủ bạn khác, không có ai làm cho tôi hạnh phúc bằng Virginie. Rủi em chết rồi sao? Tôi cũng chết theo để hai chúng mình cùng đi bắt bướm hái hoa bên thế giới khác. Nếu anh chết trước em thì em cũng chết theo nhé. Ừ, hai chúng ta cùng chết một lúc có phải hay hơn không? Rồi bền tiếp, chúng yêu nhau đến thế, cho nên khi Virginie đi xa thì Paul ngã ốm rồi ốm nặng. Bệnh của Paul chỉ có một bác sĩ chữa được thôi, đó là Virginie. Gì là bệnh? Bệnh không có chữ để diễn tả. Bà Đầm khẽ hỏi, bệnh gì? Dạ, thưa giáo sư, đó là bệnh tim ạ. Crise cardiaque. Ồ, đó là chứng bệnh nguy hiểm. Nhưng trong sách không có câu nào nói rằng Paul bị bệnh đó cả. Dạ, dạ thưa giáo sư, đây là maladie de cœur. Man au cœur theo kiểu Verlaine nói. In peur dans mon cœur, chứ không phải là crise cardiaque. Bà Đầm kêu lên ngạc nhiên và khen rối rít. À, con có lý, con giỏi lắm. Đó là một căn bệnh khó chữa hơn các bệnh tim khác. Bà gật gù và tiếp. Từ khi dạy pháp văn, ta đã giảng giải bài này nhiều lần, nhưng không có trò nào trả lời hay như con. Con sẽ nhận điểm cao nhất của ta từ trước tới nay. Bà Đầm đâu chừng 34-35 tuổi, nhưng lúc nào cũng kêu học trò năm thứ tư của bà bằng các con mê giang phần. Trong lúc đám đệ tử đã có trự đã quá 20, nhưng chúng vẫn thành kính gọi bà bằng ma măng. Có cậu dám khen ma măng trẻ và đẹp nữa. Bà chỉ cười thích thú và cảm ơn các con. Bà rất yêu học trò Việt. Bà cho họ là những học sinh siêng năng, chịu khó, thông minh và chân thật. Bà thường khéo léo than phiền chính phủ đối xử không công bình với các học sinh bản xứ. Người ta đồn rằng những lần bà làm giám khảo trong cuộc thi bằng thành chung, đến phần hạch miệng, bà chỉ hỏi dớ dẫn, con tên gì, quê quán ở đâu, sau này con định làm gì để sống, rồi cho điểm lớn, chớ không hạch như nhiều giáo sư khác đánh rớt học sinh. Hết giờ pháp văn, các bạn bu lại hỏi ý kiến bền để làm bài, còn Minh thì âm thầm đến bên gốc chiếu sữa, nhìn chiếc xe tím của nàng. Lần này chàng quyết chí trao lá thư cho nàng, rồi ra sao thì ra. Trong hai chữ yêu hay không, nàng phải nói một. Dãy xe đạp nam dựa bên tường đối diện với đám xe đạp nữ dựng ở bên gốc vú sữa. Chàng làm như có chiếc xe của mình ở trong đó. Kia rồi, chiếc xe tím tím. Chàng bước lại định móc túi lấy thư, gắn trên tay cầm. Bức thư chàng đã viết đi viết lại không biết bao nhiêu lần, công phu hơn cả một bài luận. Nhưng nhìn dãy xe đạp nữ, chàng bỗng nhận ra một điều. Cách gửi thư như vậy quả thật là phiêu lưu. Có thể người khác thấy sẽ mở ra coi, rồi đem trình lên giám thị. Chắc chắn chàng sẽ bị đưa ra hội đồng kỷ luật của nhà trường. Rồi cả trường sẽ hay, sẽ chế giễu hoặc khinh miệt chàng như một học sinh kém tư cách. Rồi ba chàng, một nhà nho học lẫn tây học, một người cha rất nghiêm khắc luôn luôn dạy chàng: người có tài mà không có đạo đức, không xài đặng. Nhận được thư nhà trường thế nào cũng lên để hỏi cho ra lẽ, ông sẽ buồn khổ biết bao nhiêu khi biết rõ nguyên do. Một bức thư lại gây ra chuyện long trời lỡ đất thì chàng không dám gửi. Ngoài ra, chàng nào đã chắc nàng có để ý tới mình, quả là một sự liều lĩnh, không có chút hy vọng thành công. Ngọn lửa đang bừng bừng cháy trong lòng bỗng nhiên tắt rụi. Chàng quay đi và tự nhủ: nếu ta không nói thì làm sao nàng biết được. Chàng vừa ra tới mé sân thì có tiếng hỏi từ phía sau lưng: cậu muốn lấy chiếc xe của cậu ra hả? Dạ. Mình lúng túng nhìn lại thì đụng làm nhầm lão già quét sân trường. Dạ, cháu chỉ tới coi xe, em cháu còn ở đây không chứ cháu không có định lấy xe. Mình tưởng nói vậy cho qua truông, nhưng chẳng dè lão già sốt sắng: à, chắc là chiếc này phải không? Lão chỉ chiếc xe màu tím, bánh có bọc lưới và yên xe bao bằng lông thỏ trắng muốt. Sao cụ biết là chiếc đó? Mỗi buổi sáng tôi quét sân, tôi thấy cậu đứng trên hàng ba chăm chút, nhìn là lên dốc, chắc cậu sợ em gái trợt chân té chớ gì. Trên cái dốc đó đã có nhiều cô té rồi, cậu lo là phải. Tôi thấy hình như bánh sao hơi mòn. Cậu có rỗi thì đem bơm giùm kéo chút nữa, cô em cởi nát cái ruột xe à. Dạ, để chút nữa, bây giờ gần tới giờ học rồi cụ. Minh vừa nói vừa đi nhanh, nhưng bỗng nghe có tiếng the thé: bác ơi, có vú sữa rụng không? Lão già lẫn Minh quay lại, chàng nhận ra Emily. Lão hỏi Minh: có phải cô em gái của cậu đó hay không? Thấy mình lúng túng, lão pha trò: có người đi tìm vú sữa chính thôi cô à. Xe của cô bánh sao hơi no, cô có cần bơm lên thêm không cô? Có người sẵn sàng giúp cho cô đây nè. Emily chạm trán bất ngờ với năm sinh lạ, thẹn thùng trở vào lớp. Đợi cho cô nàng đi khuất, lão già mới hỏi Minh: cô ấy là em gái của cậu đó phải không? Dạ phải. Sao anh em mà kẻ ngoại người lại nội trú? Dạ, ở đằng nhà ồn lắm, cháu học không được, nên ba cháu cho cháu vô ở trong trường tiện lợi hơn. Lão cười và nói một hơi như đã sắp sẵn trong bụng hồi đời nào: hỏi cậu chơi vậy thôi chứ tôi biết hết rồi. Tôi thấy sáng nào cậu cũng đứng ở trên hàng ba nhìn lên dốc. Cô ấy được lắm, tướng đi tướng đứng đầm thấm, gương mặt phúc hậu, cái miệng thì có duyên, cặp mắt hiền hậu nhưng sắc sảo. Hai cô cậu rất xứng đôi. Cô học năm thứ hai, cậu ngồi năm thứ tư thì càng hợp lý. Thấy chàng lặng thinh, lão già càng nói: bộ hai cậu mợ chưa gặp nhau lần nào sao mà vừa thấy cậu mợ lại thục vô lớp mất tiêu rồi. Hai tiếng cậu mợ làm cho Minh ngỡ ngàng, chàng không biết đối đáp thế nào cho đúng. Cũng may chuông reo, Minh chạy về lớp như thoát nạn. Tới giờ sử địa của giáo sư Long, giáo sư rất được mến mộ. Học trò bảo ông nói tiếng Pháp hơn Pháp. Ông thường đi đăng xê với bà Đầm ở nhà Sẹt Tây ngoài bờ sông Tiền Giang. Ông có máu tứ đổ tường. Chiều thứ bảy, ông đi một chuyến tới sáng thứ hai, vô lớp không có một mẫu giấy lộng trong tay. Ông nhảy lên bureau, vừa rung đùi, vừa giảng tuần bụng. ông nói chuyện Đông Tây, Kim Cổ từ Phật Thích Ca đi tu đến Christopher Columbus tìm ra châu Mỹ. Học trò nghe mê tích thò lò. Bữa nay ông lại kể tình sử của Napoleon và Josephine. Minh ngồi nghe mà không hiểu, tâm trí chàng còn lởn vởn ngoài gốc vú sữa. Chàng nơm nớp lo có người biết ý định của chàng gửi thư cho Emily. Ái tình là một sự phiêu lưu thú vị đầy mạo hiểm mà tuổi trẻ lẫn tuổi già đều thích dấn thân vào. Tan học buổi chiều, Bền lại tới tán Minh. Ê, bữa nào nó dắt xe xuống dốc, mày chạy tới nịnh đọc một chút coi. Mày cúi xuống 45 độ như mấy ngày Sagner, chào các bà mệnh phụ rồi hồi thế kỷ thứ 16 và nói xin cho được sẹt dìa cô nương một lần thì kẻ nô tỳ này lấy làm hân hạnh lắm lắm. Mày làm như vậy chừng vài lần thì thế nào nàng cũng cảm động và có thể cho mày một miếng tim cỏ non gặm chơi. Minh bật cười. Sao mày không nịnh mà mày lại xúi tao? Tao đã nói là cái gôn đó tao suốt không vô mà. Mày là đứa có hy vọng nhất ở trường đó. Nếu mày không dám nói thì viết thư tao đưa giùm cho. Nghe nói tới thư Minh giật mình. Minh tự hỏi, hay là nó có coi cái màn kịch hồi sáng ở góc vú sữa? Nó mà biết thì cả trường biết, bể cái mặt mình hết còn gì. Như thường lệ, học trò của 4 năm khoa dèm trắng chán ngấy bữa cơm chiều do một bà sẩm già phụ trách. Chúng đi ra cầu tàu lục tỉnh, đi lại rạp hát Nam Xuân, hoặc lên sân vận động rửa mắt ở Pitsin, rồi đi ăn cơm tiệm lục mừng. Riêng Minh thì thơ thẩn ở sân trường, giữa những dấu xe in trên cát. Minh cố tìm vết xe của Emily. Chàng đến tận cốc vú sữa để truy nguyên, nhưng những dấu xe lẫn lộn chồng lên nhau, chàng không thể phân biệt được, mà cây vú sữa thì cứ đứng im, chẳng mách cho chàng một lời nào. Một làn gió nhẹ lướt qua, tiếng lá cua rì rào như tiếng lòng chàng gọi Emily. Chàng buồn rầu quay ra sân, đi lên con dốc rồi ra đường nhựa. Những dấu xe đã mất hút trên mặt đường, nhưng có một vết đã từ lâu in đậm trong tim chàng. Emily Lillian Lý Lệ Lan, và sẽ không bao giờ phai. Chú thích: Paul và Virginie là tác phẩm viết về tình yêu tuổi học trò của Bernardine de Saint-Pierre. Ẻn tiếng Pháp có nghĩa là elle, có nghĩa là dịch ra tiếng Việt là nàng. Còng là consigne là bị phạt, ăn rệp là algebra đại số học, xét như là lãnh chúa, thích sinh là hồ tắm,